Rê-ba bát thế luận để hiển tự tâm. Đó sao? Thế luận tức là những cái luận của thế gian á, để hiển tự tâm là chỉ hiển tâm thân. Hát một chỉ thế luận thẳng vào tự thân, hai chiêu cảm khổ phá hoại kiết tập. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn một hôm nói rằng: các luận thế gian mọi thứ biện thuyết dè dặt chớ gần gũi. Nếu gần gũi thì chấp nhận tham dục, chẳng chấp nhận pháp. Thế Tôn cớ sao nói như thế? Như vậy thì đây là cái lời của Ngài Đại Huệ hỏi Phật. Có lần Đức Phật nói rằng tất cả các cái thế luận mình chớ có gần gũi. Nếu gần gũi các cái thế luận là chấp nhận tham dục chứ không có chấp nhận pháp. Tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Phật bảo Đại Huệ: ngôn luận thế gian các thứ thú vị nhân duyên, thí dụ gom nhóm trang nghiêm, dụ dẫn dối gạt kẻ phàm phu ngu si, không vào được trên thật tự thông, chẳng giác tất cả pháp vọng tưởng điên đảo rơi vào hai bên. Kẻ phàm phu ở kẻ phàm ngu lầm mà tự phá hoại kiếp nối sanh trong các cõi, không được giải thoát, không thể giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng lìa tánh tự tánh vọng tưởng chấp trước bên ngoài. Thế nên ngôn luận thế gian các thứ biện thuyết chẳng thoát khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não dối gạt mê loạn. Bây giờ tôi nói cái chuyện gần nhất đó, ở đây mà giả sử có ai cho mượn vài cái cuốn truyện, vài cuốn tiểu thuyết đọc thì mê không? Quên không? Phải không? Thì cái đó thuộc gì luôn? Thế luận á, mà miễn tới cái thế luận thì mình sai ở trong đó. Người gì vậy mà đi theo mấy cái tiểu thuyết, mấy cái truyện thì nó dẫn mình đi sanh tử, hết sanh tử. Như vậy thì mới thấy, bởi vì họ dẫn dụ hay, lời lẽ khéo, mình nghe mình thích thích quá, đọc không ngán. Còn giáo lý của Phật nói cái lý giải thoát nghe nó xa với mình quá, đọc nó khô khan mà nó buồn ngủ, phải không? Bởi vậy cho nên Phật bảo dè dặt đừng có theo cái thế luận, vì cái thế luận mới dẫn mình đi trong sanh tử. Ai mà đuổi theo thế luận là người đã chấp nhận tham dục chứ không có chấp nhận chánh pháp. Vậy thì nên đọc cái đó nhiều hay là không nên đọc nhiều? Nên đọc kinh hay nên đọc thế luận? Nếu ai có những cái thế luận nên đốt phức cho rồi, phải không? Bởi vì nó là dẫn mình đi theo tham dục chứ không có dẫn mình đi tới cái chỗ giải thoát. Mình đã quyết tâm cầu giải thoát thì cái mà dẫn mình đi xuống làm sao mình lại thích nó được. Như vậy cho nên chúng ta là cái người học Phật chân chính phải nắm vững cái nước đi của mình chứ đừng có lộn xộn. Tôi thấy gần đây có một số người có cái tâm niệm lộn xộn đó, không có thuần túy, không có chuyên nhất, lượm cái này đọc, lượm cái kia đọc, đọc tào lao mất biết bao nhiêu thì giờ. Khi đó thì giờ tu, giờ học thì thiếu, còn giờ đọc sách bậy bạ lại dư, lại nhiều. Để đó là cái hướng để mà đi xuống đó. Cho nên thấy ai như vậy thì mình đáng thương cho những người đó, là những kẻ đang bước lên trên cái nấc thang, từng bước bước lên, nhưng mà cái chân bước lên không có chịu dở lên mà muốn tụt xuống đó, phải không? Thì biết rằng người đó họ không có leo lên mà họ muốn đi xuống. Đó là những người đáng thương. Đáng thương là đáng ghét. Thương là đáng thương. Thương gì họ sẽ tụt tới dưới đất bằng chứ họ không leo lên trên nổi. Bởi vậy cho nên mình học ở đây lời Phật dạy nó là chí lý để mình biết cái nào cái lỗi mà mình tránh. Chứ nhiều khi không biết lỗi rồi cứ tưởng đam mê trong đó là cái không hay. Bởi vì cái Đức Phật thừa nhận mà, các cái ngôn luận thế gian các thứ cú vị tức là câu lời nó có cái ý vị, nhân như ví dụ là gom nhóm trang nghiêm nó làm hay lắm, dụ dẫn dối gạt cái phàm phu ngu si. những kẻ phàm phu ngu si không vào được chân hạnh tự tâm tự thông, chẳng giác tất cả pháp, vọng tưởng điên đảo rơi vào hai bên. À, mình đọc truyện, đọc tiểu thuyết hồi cái cũng khóc, phải không? Mà nó hay quá mà đọc cái tự theo đó mình cũng khóc được theo nữa. À, thành ra họ làm cho mình điên đảo, lại càng điên đảo, nó mắc kẹt ở hai bên, thương người này ghét người kia. Kẻ phàm ngu lầm mà phá hoại, tự phá hoại, tiếp nối thân trong các cõi không được giải thoát. À, mình cứ đi theo nó thì làm gì mà giải thoát nổi? Không thể giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng lìa tánh tự tự tánh vọng tưởng chấp trước bên ngoài, tức là cứ cho đó là Phật, cho đó là có cái tự tánh Phật, hay là có cái là cái Phật, có cái thực thể của nó, rồi vọng tưởng chấp các cái đó. Như vậy cho nên càng đi theo dõi cái đó thì là không có thể giải thoát, mà mắc kẹt ở trong cái sanh già bệnh chết, buồn lo buồn khổ não, dối gạt mê loạn. Đó, mấy cái chữ này là để cho mình thấy cái lỗi lầm. Để giải thích đây nên nhất tâm lấy làm luận nghị trong ngoài khéo léo để giúp cho nhạo biện, tức là nhạo biện tài đó. Bèn nhớ Thế Tôn thường dạy nên có nghi trước sau cái nhau, các luận thế gian là chỉ cho kinh sách ngoại đạo, mỗi quyển y theo tà kiến chấp làm định luận, hoặc thông một cạnh thấu một góc, trai nghiêm danh lý, như nói trời đất một ngón tay, muôn vật một con ngựa. Đó là mấy ông Trung Quốc dẫn bài nghĩa vị dối lầm tâm thức, mà nơi câu chân thật tự thông thì thật là trái xa. Phàm giác tâm nội chứng xa lìa sở tri, thức tánh ưa thấy dễ thành cảnh giới, tất cả lý giải biểu đạo huyền vi là chỗ đi của giác tưởng, đổi thành bí mật. Tức là dù cho nói biểu đạo hay là nói huyền vi vân vân, những cái đó cũng gợi cho người ta một cái giác tưởng. Nghe nói biểu đạo tức là mình nhớ đường chim, đường chim tức mình nhớ chim bay thẳng ở trong thiên không, cũng là một cái hình ảnh. Thứ chấp sâu này thì do so với cái chấp dục lạc thô trọng rất khó giải thoát. Hoặc giả có người y thông tự tâm, thông tự tâm tức là ngộ được cái lý đạo, hiểu được cái bản tâm, khuôn mẫu thánh giáo, dùng lời tinh vi của tuyệt học làm thành luận ác giác, để là nói những cái lý luận theo tà kiến, nên nói trong câu trong ý, ý đại trong câu, phát xuất từ nhóm này chọn thành tập ngữ thành thói quen, nói những cái câu mà nghe nó hơi lạ lùng khó hiểu, như trong câu chủ khách đâu đồng với cái nghĩa học biểu và giá. Biểu thuyên là giá thuyên đó. Giá tức đồng không, biểu trọn rơi vào có, giá tức là ngăn, ngăn thì nó thành không, biểu là bài, bài thì thành có. Giá biểu chẳng khác, toàn thể là vô minh. Giá biểu đồng thời thì danh tướng rối ren, mũi tên miệng hiện thành, mà nghĩ siêu cách ngoại, tức là mình dùng những cái ngôn ngữ khéo để mà làm cho người ta mắc kẹt, mà mình cho đó là cái lối siêu vượt ra ngoài tất cả. Cái biểu này thành ngại quảng hốt, lìa chỗ vi diệu, dối gạt cái nhân cứu, chẳng đạt tự tâm, tuy ở trong chánh pháp mà đồng với thế luận. Đây là sau 50 năm phá hoại kiến tập, nên nói ác giác nhân kiến. Người giác tự tâm hiện thì cảnh nên quán sát ra ngoài tự tâm đều là điên đảo, tăng trưởng vọng thức tiếp nối sanh tử, không thể chẳng dè dặt. Nếu mà mình giác ngộ tự tâm rồi thì những cái cảnh bên ngoài mình nên không có đuổi theo nó, đều biết là tự tâm hiện nên không đuổi theo nó. Nếu đuổi theo nó là tăng trưởng vọng thức, vọng thức tức là vọng tưởng đó, mà vọng thức nó tăng trưởng thì dòng sanh tử tiếp nối không thể nào dừng được. Đây phải vỡ trong kinh Địa Trì bảo tu tập ngũ minh, tất cả nội minh, ngoại minh, thanh minh, nghi phương minh, công xã minh. Đây là vì hàng đại Bồ Tát đã tu tập lâu xa, tàn thức được minh bạch vào tất cả thế gian, tùy tâm chúng sanh mà vì họ dẫn đường. Trong đó, trong kinh cũng có dạy mình tu ngũ minh. Ngũ minh là gì? Một là nội minh, hai ngoại minh, ba thanh minh. Thanh minh tức là tiếng ngoại quốc đó. Bốn là y phương minh, năm công xảo minh. Thì trong kinh có dạy, nhưng mà dạy đó là nhắm vào ai mà dạy? Vì hàng đại Bồ Tát tu tập đã nhiều, tâm thức họ đã minh bạch rồi, cho nên phải học mấy thứ đó. Còn mình giờ giáo lý chưa thông, tâm thì còn rối nồi, mà đòi học Anh ngữ, Anh văn phải không? Vậy không rầy sao được. Nghĩa là cái nào nó không đúng chỗ, nếu mà là Bồ Tát rồi, thông thanh bạch rồi thì được. Học đó để giáo hóa chúng sinh, còn mình thì giáo lý cũng chưa được nè, tu cũng chưa ra gì nè. Mà thêm nữa có phải là chỉ ôm mớ lộn xộn, phải không? Cho nên đây là các ngài quở trách mình những cái làm không đúng thời, không đúng cái giá trị của mình trong cái lúc nào xứng hợp. Cho nên chẳng nên mượn tay liền bỏ về là răn cấm của Phật, nên phải tự xét mới là biết thời. Sống phải biết thời mình đương ở lúc nào, địa vị nào. Đại Huệ Thích Đề Hoàng Nhân rộng giải các luận, tự tạo thanh luận, thế luận. Kia có một người đệ tử giữ hình tượng rồng đến thiên cung Đế Thích, dựng lập luận tông cố phá bánh xe ngàn cân của Đế Thích. Nếu tôi chẳng bằng xin chặt mỗi đầu để đền chỗ thua, tạo lời cam kết ấy rồi liền dùng pháp Đế Thích đè bẹp Đế Thích. Đế Thích thua liền phá bánh xe kia, rồi ông ta trở về nhân gian. Đây là Đức Phật dẫn chứng, nói rằng thời xưa Thích Đề Hoằng Nhân ổng có làm hai bộ luận, một luận là thanh luận, một bộ luận là thế luận. Hai bộ luận ổng cho là kiệt tác, ổng cho là không ai mà có thể bẻ được cái luận của ổng. Thì lúc đó có một con rồng, nó mang cái hình rồng lên, mà nó nói rằng bây giờ nếu mà nó lý luận với Đại Đế Thích, nó bẻ được cái luận với Đại Đế Thích, thì Đế Thích phải phá cái xe ngàn công đó, tức là cái gọi là chuyển luân vương đó, cái xe ngàn công đó. Còn nếu nó thua thì cho chặt đầu nó, thì ổng chịu. Khi mà nó vô nó lý luận cái luận, nó bẻ ổng chạy suốt. Bởi vậy cho nên ổng đành phải phá cái xe ngàn công. Rồi phá xong rồi cho ổng trở về thế gian. Thì như vậy thấy rằng cái thế luận nó khéo, nó khôn lắm, đủ cách để mà bẻ, bắt bẻ. Mình đừng có nên đuổi theo, mà phải biết tránh. Như thế Đại Huệ thế gian ngôn luận nhân vụ trang nghiêm, cho đến chúng sanh cũng hay dùng các thứ cú vị làm bạc loạn chư thiên kia, và Atula kẻ không kiến chấp sanh diệt, huống là loài người. Chư thiên mà còn bị nó lý luận nó bẻ được, huống nữa là mình. Thế nên Đại Huệ thế gian ngôn luận nên phải xa lìa, bởi hay chuốc lấy nhân sanh khổ, dè dặt chớ gần. Nói vậy thì Phật quở quá lên, phải không? Cái luận của thế gian mình phải dè dặt, đừng có đuổi theo nó, vì gần nó chừng nào là càng mắc kẹt, không có giải thoát nổi. Giải thích nêu đây để làm gương, không nên gần gũi học tập. Nghĩa là thế luận nhân vụ trang nghiêm, tạo các thảo biện, chạm việc vô cùng khó mà chiếm phục. Đây là thuyết tâm biến quyển, dối gạt cái thấy nghe, chẳng nói chánh lý, có chướng ngại cho tự tâm, chúa cổ sanh tử không gì hại bằng. Đó là cái quả lớn. Đại Huệ thế luận chỉ nói cảnh giới thanh cảm giác mà thôi. Đại Huệ thế luận kia có đến trăm ngàn chỉ ở thời sau, sau 50 năm đã phá hoại kiến tập, kiếp tập ác giác nhân kiến thành, nên đệ tử ác thọ học. Nói rằng cái thế luận chỉ nói cái cảnh giới của thanh cảnh giác, tức là của 5 giác quan hay là 8 giác quan, cái cảm giác của mắt, cảm giác của tai, của mũi, của lưỡi, của thanh, của ý, tán thán hoặc là lý luận trên những cái phần đó thôi, chứ không có gì lạ. Mà họ có cả 100.000 thứ thế luận. Rồi sau Phật diệt độ khoảng 50 năm về sau, có những cái lý luận đó làm phá hoại giáo lý của Phật, mà có nhiều người là ưa học, đệ tử ác họ học, đệ tử mà đệ tử ác của Phật đó ưa học mấy thứ đó lắm, thấy không? Nhưng như vậy thì ai mà thích những cái đó, Phật gọi là đệ tử gì? Đệ tử ác chứ không phải đệ tử thiện. Như thế đại huệ thế luận phá hoại kiến tạp các thứ quý vị nhân vụ trang nghiêm, nói việc ngoại đạo đấm nhân duyên của mình không có tự thông. Đại huệ các ngoại đạo kia không tự thông luận, đối với thế luận mới rộng vô lượng trăm ngàn sự môn không có tự thông, cũng không tự biết thế luận là ngu si. Nghĩa là họ bày ra đủ thứ mà không có ngộ được cái tâm thông của họ, rồi bày cả bao nhiêu thứ mà họ bày như vậy họ không biết, đó là họ thế luận, mà thế luận là họ ngu si, họ không có biết. Giải thích cảnh giới thân cảm giác, nghĩa là cảnh giới sở hành của thấy nghe hiểu biết nơi thân năm uẩn, hoặc tức nơi thấy nghe hiểu biết mà khởi luận thuyết, hoặc do thấy nghe hiểu biết nhiên được cảnh thông tịch linh diệu quyền vi mà làm thông thú. Phá hoại kiến tập là phá hoại chánh giáo kiến tập của Như Lai. Đây là học chánh pháp mà rơi vào tà kiến vậy. Nếu không phải bọn này quyết định không thể phá hoại chánh giáo, mà chính bọn đệ tử Phật mà mắc kẹt trong đó mới phá hoại chánh giáo. Nhân duyên của mình là cảnh giới cảm giác nơi thân, họ có chứa tác chẳng ngoài thấy nghe hiểu biết, chẳng lấy làm tự tánh, liền bỏ đó đến chỗ quyền vi hư quyền, y bên cạnh tự thông thật đồng với ngoại đạo, truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời sau. Nghĩa là họ căn cứ vào cái thấy nghe hiểu biết của họ rồi lấy làm tự tánh, tức là làm cái chỗ khẳng định hay là làm cái chỗ thiệt, rồi lành lành bỏ cái thiệt thì tới chỗ hư quyền. Y bên cạnh tự thông, tức là trong cái chỗ thông thông của mình học được đó, rồi mình truyền bá những cái lối, những cái ngôn ngữ nó màu nhiệm, nhưng mà màu nhiệm theo cái vọng tưởng của mình, nên thật đồng với ngoại đạo, truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời sau, tự đã chìm đắm cũng làm chìm đắm người, luận thuyết vô cùng mê hoặc càng lắm, thật đáng đau buồn vậy. Đau buồn cho những cái người học đạo đó. Thứ hai, chỉ Như Lai theo